Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 14 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của một tu sĩ dòng Cát Minh sống vô gia cư để hòa mình giúp đỡ cho người vô gia cư. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Đèn chầu sóng động. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục nước Gambia, Sierra Leone và Liberia bên Phi Châu, và Ngài khích lệ các vị đối thoại với người Hồi giáo để thăng tiến sự sống chung đang bị những thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua dành cho 8 giám mục ba nước nói trên, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Cả ba nước này đều có đa số dân theo Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, các giám mục cho biết đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì sự gần gũi và khích lệ của Ngài. Đức Cha Charles Tamba, Tổng giám mục giáo phận Freetown, thủ đô Liberia, cho biết, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến trào lưu cực đoan trong Hồi giáo, đe dọa sự sống chung giữa người Kitô và Hồi giáo. Vì thế, Ngài khích lệ các giám mục đừng sợ, đừng mất hy vọng, trái lại cố gắng đối thoại với những người Hồi giáo ôn hòa. Ngài cũng cho biết là đã khởi sự tiến trình chuẩn bị một văn kiện về sự cộng tác, đối thoại liên tôn, với hy vọng có thể góp phần vào nền hòa bình và tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cuối buổi tiếp kiến, các giám mục ba nước ca ngợi sáng kiến cổ võ đối thoại của Đức Thánh Cha, nhưng cũng bày tỏ lo âu trước sự gia tăng các cuộc tấn công của những thành phần thánh chiến Hồi giáo. Các vị cho biết đã có những vụ tấn công do các thành phần ấy tại Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger và miền Bắc nước Nigeria gây ra. Chúng tôi không biết đâu sẽ là bước kế tiếp bị tấn công. Sau cùng, các giám mục đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm ba nước Gambia, Sierra Leone và Liberia.
Vatican. Sáng hôm nay 14 tháng 6, Đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh, bà Calista Gingrich sẽ trả lại cho Thư viện Vatican bản sao lá thư của ông Cristoforo Colombo. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hiện diện tại buổi trả lại thư cũng có các đại diện của Bộ Nội an Hoa Kỳ và Sở Điều tra thuộc bộ này. Lá thư vừa nói được nhà thám hiểm và là người khám phá Mỹ Châu viết vào năm 1493 để tường trình cho vua Ferdinando và hoàng hậu Isabella của Tây Ban Nha. Thư được dịch sang tiếng Latin và nhiều bản sao được phân phát tại Âu Châu. Thư viện Vatican cũng nhận được một trong các bản sao đó vào năm 1921 như thành phần của bộ sưu tập De Rossi về các sách và thủ bản hiếm. Năm 2011, Sở Điều tra thuộc Bộ Nội an Hoa Kỳ được một chuyên gia về các sách và thủ bản hiếm tiếp xúc, và ông tin rằng thư của Colombo trong bộ sưu tập của Thư viện Vatican là bản giả. Sau khi thông báo cho các giới chức Vatican về vụ ăn trộm có thể, các quan chức Bộ Nội an của Mỹ phối hợp với một cuộc khảo sát lá thư với sự cộng tác của các chuyên gia, kể cả các chuyên gia của Đại học Princeton. Người ta không rõ lá thư đó bị ăn trộm khi nào, nhưng các nhân viên điều tra của Mỹ đã tìm ra vết tích sự việc. Ông Robert Parson, một nhà sưu tập ở thành phố Atlanta, đã mua lá thư này hồi năm 2004 từ một nhà bán sách hiếm ở New York, nhưng không biết thư đó đã bị ăn trộm từ Vatican. Sau khi được trình bày những bằng chứng về vụ ăn trộm và vụ giả mạo thư của ông Colombo, bà quá phụ Parsons là bà Mary Parsons đã tự nguyện đồng ý từ bỏ mọi quyền để thư được trả lại cho Vatican. Sở điều tra của Bộ Nội an Hoa Kỳ đã thu hồi và trả lại ba thư của ông Colombo như kết quả cuộc điều tra đang tiến hành về việc ăn trộm những sách và thủ bản. Ngoài lá thư của Colombo, sở điều tra này cũng đã tịch thu và trả lại các lá thư của Colombo thuộc quyền sở hữu của Thư viện Riccardiana ở thành phố Firenze, Italia và Thư viện Catalonia ở Barcelona.
Warszawa, khoảng 3.500 bạn trẻ Công giáo Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tổ chức tại thành phố Panama vào tháng Giêng năm tới. Các giám mục Ba Lan cho biết như trên trong thông cáo công bố sau đại hội lần thứ 379 tiến hành từ ngày 7 đến 9 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Warszawa. Với con số tham dự trên đây, Ba Lan trở thành một trong những nước đầu tiên ở Âu Châu tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong thông cáo, các giám mục Ba Lan cho biết đã đặc biệt bàn về giới trẻ trong khóa họp. Các vị cũng thông qua một tài liệu làm căn bản cho việc giáo dục học đường, thích ứng với chương trình giáo dục mới cấp tiểu học và trung học tại Ba Lan. Các giám mục khẳng định rằng không ai có quyền tước đoạt quyền của các cha mẹ trong việc giáo dục tôn giáo cho con cái. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền này không phải chỉ phó mặc cho giáo hội và các trường học mà thôi. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng bày tỏ quan tâm đến việc bảo vệ các trẻ em và người trẻ, chống lại các vụ lạm dụng tính dục. Mặt khác, trong khóa họp, các giám mục Ba Lan đã thông qua chỉ nam về việc áp dụng tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, về hôn nhân và gia đình. Trong đó, các vị kêu gọi đón nhận, đồng hành, phân định và hội nhập các gia đình gặp khó khăn như những cặp ly dị tái hôn. Chỉ nam không nói đến việc cho những cặp này được rước lễ, tuy cũng không khẳng định như trong dự thảo trước đây, theo đó, các tín hữu công giáo ly dị tái hôn dân sự không được lãnh nhận các bí tích vì điều kiện sống của họ, xét một cách khách quan là điều trái ngược với sự kết hiệp yêu thương giữa Chúa Kitô và giáo hội, được chỉ rõ và thực hiện bằng bí tích thánh thể.
Geneva. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva ngày 21 tháng 6 tới đây, cũng sẽ có một phái đoàn từ Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên hội đồng đại kết này, bà Marianne E. Dexton, đã xác nhận tin này với Đài Vatican. Trong số 150 thành viên hội đồng đại kết, cũng có khoảng 200 khách mời để gặp gỡ Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm. Đoàn đại biểu Kitô Bắc Triều Tiên và đoàn đại biểu từ Nam Hàn họp thành một đoàn duy nhất. Nhóm này tham dự một khóa họp của hội đồng đại kết từ ngày 15 đến 21 tháng 6 tại Geneva. Linh mục Andrei Koromansky, người Ba Lan, thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết đề tài trợ giúp người tị nạn cũng sẽ được đề cập đến trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đồng Đại kết, vì phần lớn các giáo hội Kitô thành viên của Hội đồng thuộc các nước Á, Phi, nên vấn đề tị nạn ngày càng trở thành một đề tài thời sự. Hiện nay, Giáo hội Công giáo và Hội đồng Đại kết đang làm việc chung về một dự án với chủ đề Cuộc lữ hành công lý và hòa bình. Theo đó, việc trợ giúp người di dân và tị nạn cũng là điều quan trọng đối với công cuộc Đại kết Kitô.
Madras, các giám mục bang Tamil Nadu ở miền Đông Nam Ấn Độ kêu gọi chính quyền lắng nghe tiếng kêu của các nhóm dân bị thiệt thòi tại bang này. Quan tâm của các giám mục Tamil được bày tỏ trong một cuộc hội thảo tại dưỡng đường Thánh Theodore ở Koonur, Oti, do Văn phòng Lao động của Hội đồng Giám mục Ấn cùng với các giám mục bang Tamil Nadu tổ chức từ ngày 7 đến 8 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của hơn 35 đại diện thuộc 9 giáo phận công giáo và một số phong trào hoạt động cho chính nghĩa của giới công nhân. Trong dịp này, các tham dự viên cũng bàn đến các công nhân không thuộc tổ chức nào tại bang Tamil Nadu. Đức Tổng Giám mục Anthony Anandaraya của giáo phận Pondicherry và Kudalore, Chủ tịch Ủy ban Lao động thuộc Hội đồng Giám mục miền Tamil Nadu, đã kêu gọi các tham dự viên đứng về phía các công nhân nghèo và giúp đỡ họ trong việc đạt được an sinh xã hội trong hệ thống của chính quyền, tôn trọng và nhìn nhận phẩm giá của họ, nhất là của các nữ công nhân. Đức Tổng Giám mục cũng kêu gọi hoàn toàn tôn trọng luật cấm sách nhiễu phụ nữ trong tất cả các tổ chức của giáo hội. Trong cuộc hội thảo, Đức Tổng Giám mục Anandaraya đặc biệt lên án lối hành xử thiếu văn minh và vô nhân đạo của các nhân viên cảnh sát đối với các công nhân nghèo tại hãng Sterlite Copper ở thành phố Thoothukudi. Cùng với các tham dự viên khác, Đức Tổng Giám mục đã dành 2 phút thinh lặng để cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công vừa nói của cảnh sát. Tại cuộc hội thảo, vấn đề những người di dân và tị nạn cũng được bàn tới và đề nghị các giải pháp thích hợp, đồng thời cũng nhấn mạnh đến việc cổ võ thành lập các công đoàn cho các công nhân không thuộc tổ chức nào.
Brazil, thứ Năm hôm nay 14 tháng 6, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Phát triển các dân tộc sẽ kết thúc khóa họp 3 ngày tại thành phố São Salvador da Bahia, Brazil. Hiện diện tại khóa họp đặc biệt có Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, là cơ quan được ủy thác cho việc điều hành ngân quỹ này. Ngoài ra cũng có nhiều giám mục Nam Mỹ và Đức Tổng Giám mục Giovanni Danielo, Sứ thần Tòa Thánh tại Brazil. Trong những ngày họp, các vị đã cứu xét và quyết định về việc tài trợ cho 10 dự án phát triển các cộng đoàn thổ dân bản xứ, người Lai, người gốc Phi Châu, các nông dân ở Mỹ Châu Latin và vùng Caribe, việc sản xuất nông nghiệp, thương mại, năng lượng và y tế, giáo dục và đào tạo. Một phần lớn trong ngân khoản tài trợ do Hội đồng Giám mục Italia đóng góp rút từ số tiền gọi là 8 phần ngàn các tín hữu công giáo đóng góp cho giáo hội khi khai thuế lợi tức với chính phủ. Trong 25 năm qua, kể từ khi thành lập, Ngân quỹ Phát triển các dân tộc đã tài trợ 4.296 dự án với tổng cộng 41 triệu Mỹ Kim. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi yết kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero vào sáng thứ Tư hôm qua.
Nơi từng người trong chúng ta đều có ước muốn một cuộc sống tràn đầy. Kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta không phải là các vấn đề, cho dù chúng có nghiêm trọng và thê thảm tới đâu đi nữa. Nguy hiểm lớn nhất là một tinh thần thích nghi xấu, không phải là sự hiền dịu hay khiêm nhường, nhưng là sự tầm thường soàng sĩnh, là sự hèn nhát. Cần có ai đó mời gọi chúng ta đi xa hơn, làm nhiều hơn, nhảy vào điều còn thiếu, duyệt xét cái bình thường để rộng mở cho cái ngoại thường. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ kính Thánh Antôn thành Padova. Ngài hỏi ai có tên Thánh là Antôn và Ngài mời gọi mọi người vỗ tay mừng bổn mạng họ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về các giới răn của Chúa. Ngài giải thích ý nghĩa trình thuật trong chương 10 Phúc âm Thánh Marco, kể lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu của người thanh niên nhà giàu, muốn có cuộc sống tràn đầy, nên đến quỳ gối hỏi Chúa, lạy Thầy, con phải làm gì để có cuộc sống vĩnh cửu? Chúa Giêsu đáp, sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói, thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Đức Thánh Cha giải thích.
In quella domanda c'è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra. Il desiderio di una vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere?
Trong câu hỏi đó của anh có thách đố của mọi cuộc sống, cả thách đố cuộc sống của chúng ta nữa. Ước mong một cuộc sống tràn đầy, vô tận. Nhưng làm thế nào để đạt được nó đây? Phải theo con đường nào? Sống thực sự, sống một cuộc đời cao quý. Có biết bao nhiêu người trẻ tìm sống, nhưng rồi lại tự hủy hoại mình bằng cách chạy theo những điều phù phiếm mau qua.
Có vài người nghĩ rằng tốt hơn là dập tắt thúc đẩy này, thúc đẩy của sự sống, bởi vì nó nguy hiểm. Tôi muốn đặc biệt nói với giới trẻ, kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta không phải là các vấn đề, cho dù chúng có nghiêm trọng và thê thảm tới đâu đi nữa. Nguy hiểm lớn nhất của cuộc sống là một tinh thần thích nghi xấu, không phải là sự hiền diệu hay khiêm nhường, nhưng là sự tầm thường, soàng xỉnh, là sự hèn nhát. Một người trẻ soàng xỉnh là một người trẻ có tương lai hay không? Không, anh ta ở lại đó, không lớn lên, sẽ không thành công. Sự soàng xỉnh hay sự hèn nhát? Những người trẻ sợ hãi mọi sự. Không, tôi thì như vậy đấy. Những người trẻ này sẽ không tiến tới. Hiền diệu, mạnh mẽ, nhưng không hèn nhát, không tầm thường, soàng xỉnh. Chân phước Pier Giorgio Frassati đã là một người trẻ, đã nói rằng cần sống chứ không phải sống vật vờ. Những người soàng xỉnh thì sống vật vờ. Hãy sống với sức mạnh của cuộc sống. Cầu xin Thiên Chúa Cha trên trời cho giới trẻ ngày nay ơn của sự âu lo lành mạnh. Nhưng ở nhà, trong các nhà của anh chị em, trong mỗi gia đình, khi thấy một người trẻ ngồi đó suốt ngày, đôi khi cha mẹ nghĩ rằng, thằng này bệnh, nó có cái gì đó, và cha mẹ mang nó đi bác sĩ. Cuộc sống của người trẻ là tiến tới, là âu lo, sự âu lo lành mạnh, là khả năng không hài lòng với một cuộc sống không vẻ đẹp, không màu sắc. Nếu các người trẻ sẽ không đói khát cuộc sống đích thật nữa, thì tôi tự hỏi, nhân loại sẽ đi về đâu? Nhân loại sẽ đi về đâu với các người trẻ, âu lo và không âu lo? Câu hỏi của người trẻ trong phúc âm chúng ta vừa mới nghe, ở bên trong từng người trong chúng ta. Làm thế nào tìm sự sống tràn đầy, niềm hạnh phúc? Chúa Giêsu trả lời, anh biết các giới răn, và Ngài trích lại một phần của 10 điều răn. Đó là một tiến trình sư phạm, qua đó Chúa Giêsu muốn dẫn tới một nơi chính xác. Thật rõ ràng, từ câu hỏi là người ấy không có sự sống tràn đầy, anh tìm cái gì hơn nữa? Anh âu lo. Như vậy anh ta phải hiểu cái gì? Anh nói, lạy Thầy, tất cả những điều này con đã giữ từ tấm bé. Làm thế nào để từ tuổi trẻ bước sang tuổi trưởng thành? Đó là khi người ta bắt đầu chấp nhận các hạn hẹp của mình. Người ta trưởng thành khi tương đối hóa mình và ý thức được điều còn thiếu. Người đàn ông này bị bó buộc thừa nhận rằng tất cả những gì anh có thể làm được không vượt quá một mái nhà, không đi qua một ranh giới.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật đẹp biết bao là các người nam nữ, thật quý báu biết bao cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng có một sự thật, đó là trong lịch sử của các thế kỷ cuối cùng, con người đã thường khước từ sự thật về các hạn hẹp của nó với các hậu quả thê lương. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói lên điều gì đó có thể giúp chúng ta. Anh em đừng tin rằng Thầy đến để hủy bỏ luật lệ hay các ngôn sứ, Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Chúa Giêsu ban tặng sự thành toàn, Ngài đến cho việc này, và Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Quell'uomo doveva arrivare sulla soglia di un salto, dove si apre la possibilità di smettere di vivere di se stessi, delle proprie opere, dei propri beni e, proprio perché manca la vita piena, lasciare tutto per seguire il Signore.
Người đàn ông này phải đi đến ngưỡng cửa của một bước nhảy vọt, nơi mở ra khả thể thôi sống vì chính mình, vì các công việc, các của cải riêng của mình. Và chính vì thiếu sự sống tràn đầy, nên phải bỏ mọi sự để theo Chúa. Nhìn cho kỹ trong lời mời cuối cùng của Chúa Giêsu, lời mời vô biên tuyệt vời, không có đề nghị của sự nghèo khó, nhưng là sự giàu có đích thật. Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Khi có thể chọn một bản gốc và một bản sao, thì ai lại chọn bản sao bao giờ? Đó là thách đố, tìm ra bản gốc của sự sống, chứ không tìm bản sao. Chúa Giêsu không cống hiến các thay thế, nhưng cống hiến sự sống thật, tình yêu thật, sự giàu có thật. Làm sao giới trẻ có thể đi theo chúng ta khi họ không thấy chúng ta lựa chọn bản gốc? Nếu họ thấy chúng ta tùy thuộc các mực thước nửa vời, thật là xấu tìm thấy các Kitô hữu nửa vời. Kitô hữu, xin cho phép tôi dùng từ này, Kitô hữu lùn. Họ lớn lên cho tới một cỡ nào đó rồi thôi. Kitô hữu với con tim thu nhỏ lại, đóng kín. Thật là xấu khi tìm thấy điều này. Cần phải có gương của một ai đó mời gọi tôi đi xa hơn, làm nhiều hơn, lớn lên một chút. Thánh Ignatius gọi nó là magis, hơn, là lửa, là sự nồng nhiệt của hành động thức tỉnh những người say ngủ. Con đường của cái thiếu đi ngang qua cái có. Chúa Giêsu đã không đến để hủy bỏ luật lệ hay các ngôn sứ, nhưng để kiện toàn. Chúng ta phải khởi hành từ thực tại để làm bước nhảy vọt vào điều còn thiếu. Chúng ta phải dò xét cái bình thường để rộng mở cho sự ngoại thường. Trong các bài giáo lý này, chúng ta sẽ lấy hai tấm bia của ông Môsê trong tư cách là các tín hữu Kitô, nắm lấy tay Chúa Giêsu để từ các ảo tưởng của tuổi trẻ bước vào kho tàng trên trời bằng cách bước theo Chúa. Chúng ta sẽ khám phá ra trong từng luật lệ cổ xưa và khôn ngoan cánh cửa do Thiên Chúa Cha trên trời mở ra để Chúa Giêsu là đấng đã bước qua đó dẫn đưa chúng ta vào sự sống thật, sự sống của Ngài, sự sống của con cái Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Canada, đặc biệt các học sinh trường trung học Paul-Lelijan-Marseille và tín hữu đền thánh Mont-Lyon. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ecosse, Malta, Australia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ, cũng như đặc biệt là phong trào Sơn Start. Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Chúa trong tháng 6 này và phó thác cho Chúa mọi ước mong thiên quốc của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt các giáo sư và chúng sinh tiểu chúng viện Madrid, các tín hữu Brazil đến từ Anapolis và Palotina, cũng như tín hữu Lisbon, cách riêng các học sinh trường Hòa Bình và huynh đoàn Petra. Ngài chúc mọi người biết âu lo một cách lành mạnh. Chào các tín hữu đến từ các nước vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống để sống trong sự tràn đầy và dẻo dai, chứ không phải trong sự lười biếng và do dự. Ngài vén mở cho thấy phải sống nó như thế nào qua lời hằng sống và theo các giới răn của Ngài để đạt được hạnh phúc. Chào các đoàn hành hương Ba Lan. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ giúp họ củng cố đức tin và tìm ra các câu trả lời cho các vấn đề hiện sinh như làm thế nào để đạt cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào một nhóm tân linh mục giáo phận Brescia, các nữ thừa sai bác ái, các nữ tu dòng Đức Bà An Ủi và các nữ tôi tớ Đức Maria thừa tác viên của các bệnh nhân, cũng như tín hữu Abadia di Montepulciano do Đức Cha Stefano Manetti hướng dẫn, tín hữu Mariliano và Grotta Mare, cũng như các tham dự viên đại hội do Hiệp hội Nhi khoa tổ chức, và các bạn trẻ đội múa cờ tỉnh Volterra. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho biết, hôm qua lễ kính Thánh Anton thành Padova, tiến sĩ giáo hội và bổn mạng người nghèo. Đức Thánh Cha xin Thánh Nhân dạy mọi người sống vẻ đẹp của tình yêu chân thành, nhưng không. Chỉ khi biết yêu thương như Thánh Nhân, thì mọi người sống chung quanh chúng ta mới không cảm thấy bị gạt bỏ bên lề, và chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ giữa các thử thách của cuộc đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến giải túc cầu quốc tế sẽ khai diễn hôm nay tại Nga. Ngài gửi lời chào các cầu thủ và ban tổ chức, cũng như mọi người theo dõi qua các phương tiện truyền thông xã hội biến cố vô biên giới này. Ước chi biến cố biểu diễn thể thao quan trọng này trở thành dịp gặp gỡ đối thoại và sóng tình huynh đệ giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, tạo thuận tiện cho tình liên đới và hòa bình giữa các quốc gia. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum. nostro quotidiano tanto bisogno, e dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của một tu sĩ dòng Cát Minh sống vô gia cư để hòa mình giúp đỡ người vô gia cư.
Nếu vừa nhìn thấy thầy Michael Ignatius, một thầy dòng Cát Minh 61 tuổi ở San Diego, Hoa Kỳ, có lẽ không ai nghĩ rằng thầy là một người vô gia cư. Nhưng thật thế, từ vài tháng nay, chiếc giường của thầy là một băng ghế cạnh lối đi dành cho xe đạp, ở gần phi trường quốc tế San Diego. Sau đó, thầy Michael khám phá ra rằng thầy cũng có thể ngủ được vài tiếng mỗi tối trên chuyến xe San Diego Trolley Screenfly. Cũng có những lần quá đói bụng, thầy Michael đã phải bơi móc tìm kiếm thức ăn trong các thùng rác. Kinh nghiệm dạy cho thầy biết thùng rác ở khu vực nào có thức ăn ngon nhất, tươi nhất. Thầy Michael là một tu sinh của dòng Cát Minh và tình nguyện sống cuộc sống homeless, vô gia cư, như một phần sứ vụ của một người chăm lo cho những ai sống trên đường phố. Thầy chia sẻ, thành thật mà nói, tôi không biết tại sao tôi làm thế, trừ một điều là tôi thật vui khi sống như thế. Hè năm ngoái, thầy Michael làm việc trong một nhà bếp nấu súp của Denver, nơi thầy cảm thấy được mời gọi để phục vụ người vô gia cư một cách triệt để hơn. Khi trao đổi với vị linh hướng, thầy nhận ra điều cần phải làm. Thầy chia sẻ, tôi cần trở thành vô gia cư, tôi cần phải trải qua những gì họ đã trải qua. Sau 29 năm sống đời hôn nhân, cách đây 9 năm, Michael trở thành độc thân khi vợ của ông qua đời. Bốn người con đã trưởng thành, không có điều gì ràng buộc ông. Michael đã cho đi mọi thứ ông có. Tháng 6 năm rồi, ông đón xe buýt đến thành phố Los Angeles. Hành lang là một số ít đồ cá nhân, trong đó có cuốn kinh thánh, cuốn sách nguyện, một cái ba lô, ba bộ quần áo để thay đổi, một túi ngủ và một tấm chăn. Sau khi đến Santa Monica, Michael đã đi bộ 6 tuần lễ và đến San Diego vào đầu tháng 8. Trên đường đi, Michael hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Chúa, và sự tin tưởng này đã được bù đắp. Có những lần, những người khách lạ qua đường đã cho ông tiền ngay cả khi ông không xin họ. Có một lần, sau 3 ngày không nhận được gì, ông cầu nguyện để kiếm được thức ăn, và ông đã tìm thấy một quả dừa nằm trên bãi biển và một bịch chanh. Đối với ông, đây là cách Chúa quan phòng trong toàn bộ cuộc hành trình. Mỗi khi ông cần điều gì thì Chúa lại quan phòng ban cho ông. Sứ vụ của thầy Michael là một sứ vụ được hình thành dần dần, ban đầu không có kế hoạch nhất định, nhưng khi mở lòng mình ra để cho Chúa hướng dẫn và đón nhận những cơ hội Chúa đưa tới, thì sứ vụ được hình thành. Trong ngày, thầy Michael gặp đủ mọi hạng người, cũng có những người trẻ phân định để biết điều họ làm với cuộc đời của mình, cũng có người lớn tuổi ganh tị với sự tự do của thầy, những người già giảng thuyết đường phố mà thầy chia sẻ niềm tin, và chính những người vô gia cư. Đối với thầy Michael, những việc thầy gặp trong khi thi hành sứ vụ có thể đơn giản như phát hiện một người vô gia cư trên đường phố và nói chuyện với họ. Thỉnh thoảng, họ hỏi xem thầy có thể dành cho họ vài đồng không. Thầy sẽ nói với họ, tôi không có đồng nào. Vừa nói, thầy vừa rút sách Kinh Thánh ra và đọc một vài câu và khuyến khích họ suy tư về ý nghĩa của lời Chúa và kết thúc bằng việc hỏi họ có thể cầu nguyện cho họ được cứu độ không. Thỉnh thoảng, tại các tiệm fast food, thầy Michael nhận các hóa đơn mua một, nhận một miễn phí, và thầy chia sẻ các hóa đơn này cho một người vô gia cư nào đó, và như thế thầy có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với họ. Thầy Michael hy vọng rằng dáng vẻ bên ngoài của mình giúp cho thầy trở thành người mà mọi người đều cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Một cây thánh giá và một áo tròn là những dấu hiệu duy nhất cho biết thầy là một tu sĩ. Thầy cố gắng giúp người vô gia cư tìm được các dịch vụ dành cho họ mà có thể họ không biết, ví dụ như những nhà bếp nấu súp hay các chương trình của chính phủ. Qua các mối quan hệ thầy có với các mục sư và các nhà thờ thuộc các hệ phái khác nhau, thầy cố gắng kết nối người vô gia cư với những tổ chức chăm sóc cho linh hồn của họ. Hoạt động thiêng liêng quen thuộc hàng ngày của thầy bao gồm việc đọc kinh phụng vụ và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Thầy dành trung bình khoảng 3 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện, và thầy hy vọng vào tháng 10 này, thầy sẽ được khấn hứa như một tập sinh của dòng. Hồi cuối tháng 4, thầy Michael đã gia nhập vào đội nhân viên phục vụ người vô gia cư của Hội Bàn Tay Mở Rộng của Chúa. Thầy làm xong công việc của mình vào khoảng 1 giờ trưa, và thời gian còn lại thầy đi đến các đường phố để thi hành sứ vụ của mình. Thầy Michael luôn dành tình thương cho người bị áp bức. Thầy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thật sự hòa mình vào cuộc sống của những người sống trên đường phố. Thầy chia sẻ, nếu bạn đi phục vụ bữa ăn tối cho người vô gia cư tại Hội Bàn Tay Mở Rộng của Chúa, thì đừng chỉ đưa chiếc khay thức ăn cho họ, nhưng hãy ngồi xuống cạnh họ và trò chuyện với họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Đèn Chầu Sống Động.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề thánh lễ trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Mặt trời sáng và tỏa sáng. Thánh thể là sự sống và nguồn phát sự sống thần linh, sự sống hòa hợp giữa các dân tộc, thì ta làm cho thế gian được sống. Có thể triệt hạ tất cả các thánh đường trên mặt đất, nhưng bất cứ đâu còn linh mục thì còn thánh lễ, còn thánh thể. Có thể tiêu diệt tất cả các linh mục, nhưng ở đâu có hai hoặc ba người hiệp nhau vì danh Chúa thì vẫn có Chúa ở giữa họ. Vua Thánh Venceslao Sứ Tiệp Khắc có thói quen đêm nào cũng thức dậy đến nhà thờ để viếng thánh thể. Một đêm nọ trời đông giá rét, viên thị vệ theo hầu thánh nhân phàn nàn. Trời lạnh quá, đi trên tuyết, chân hạ thần cóng cả lên. Vua Thánh Venceslao quay lại, dịu dàng bảo, cứ chịu khó theo ta và đặt bàn chân ngươi lên vết chân ta. Viên thị vệ tuân lệnh và bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ đó ông ta càng tin tưởng mến Chúa, theo gương đấng mình đang dẫm bước theo. Gia đình thánh thiện là gia đình hâm mộ thánh lễ. Phải có đời đời để dọn mình, phải có đời đời để tạ ơn vì dâng một thánh lễ. Linh mục cùng tế lễ với Chúa Giê-xu, cùng trao mình với Chúa Giê-xu làm của ăn cho mọi người, bất cứ lúc nào, trao ban tất cả. Trong lịch sử hội thánh, không thánh nào mà lại không sùng kính Chúa Giê-xu thánh thể. Nhưng trong số đó, cũng có nhiều vị mà cuộc đời đặc biệt gắn liền với thánh thể như ngọn đèn chầu, như Thánh Alphonso. Tuy đến ngày sức khỏe già yếu, nhưng đêm khuya vẫn lần mò từng bậc cấp lên xuống thang gác để đến cùng Chúa Giê-xu thánh thể. Thánh Francisco Caracciolo, Thánh Pascal Bayon, chuyên rao giảng về tình yêu Chúa Giê-xu trong phép thánh thể. Thánh Rimat thì lập dòng thánh thể với đặc điểm, ngoài các công việc mục vụ khác, trong nhà thờ của dòng, đêm ngày đều đặt mình thánh Chúa, và cứ thay phiên nhau mỗi lượt hai linh mục mặc áo các phép mang dây stola quỳ chầu Chúa Giê-xu thánh thể. Thánh nữ Margarita Maria thì ngay từ lúc còn nhỏ đã có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, đến nỗi mỗi khi cha mẹ ngài thấy con mình vắng mặt thì chỉ cần chạy đến nhà thờ, thấy ngay con bé đang quỳ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ở đó. Lòng trí thánh nữ hằng luôn khao khát dự mọi thánh lễ, linh hồn thì luôn kết hợp theo dõi các cử chỉ linh mục dâng lễ. Có thể nói được rằng cuộc đời của thánh nữ chỉ nghĩ đến Thánh Thể, không mấy lúc ngài quên nhớ đến Chúa Giêsu ngự trong bí tích đó. Thánh nữ viết: Chúa dạy tôi dâng lễ như sau: khi con dâng lễ phải cầm lòng cầm trí sốt sắng nguyện cầu tha thiết như Đức Mẹ xưa đứng dưới chân thánh giá. Cả cuộc sống con phải loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Đời con là một thánh lễ, lúc sám hối đọc kinh thú tội, khi tha thiết đọc kinh lạy cha, lúc hân hoan hát kinh vinh danh, rồi vui mừng hát Alleluia. Nhưng con không ngừng dâng lên Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện, tinh kính một Thiên Chúa là Cha, hiệp nhất cùng nhau nhờ Chúa Thánh Thần, và thông hiệp cùng Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu. Trên thế giới ai cũng biết tên cha Matteo Crowley, một linh mục thuộc dòng Hai Thánh Tâm ở nước Bỉ. Sau khi được Chúa cho lành bệnh thổ huyết rất nặng, ngài đã tình nguyện đi khắp thế giới để rao giảng về Thánh Tâm Chúa. Không ai lại không hay biết cuốn sách nổi tiếng của ngài có tựa đề Chúa Giêsu Vua Tình Yêu. Ngài đã phổ biến khắp nơi với phương pháp chầu giờ thánh ban đêm trong gia đình. Mỗi gia đình tự do nhận lãnh mấy giờ trong mỗi tháng, và mỗi người trong gia đình có tình nguyện thức một giờ ban đêm để cầu nguyện. Cha đã thấy nhiều cụ già tại các xứ đạo Việt Nam hưởng ứng rất nồng nhiệt. Họ hy sinh rất nhiều cho công việc chầu giờ thánh ban đêm trong các gia đình. Họ có cuốn sổ ghi tên đêm nào, gia đình nào, người nào sẽ làm giờ thánh. Và chiều chiều, họ xách chiếc đồng hồ reo cũ kỹ lại đàn nhà người ấy để nhắc nhở cho gia đình ấy nhớ mà thức cầu nguyện. Chiều mai họ lại lấy đồng hồ mang sang gia đình khác. Họ làm như thế với mục đích duy nhất là an ủi Chúa Giêsu đang hấp hối trong vườn cây dầu. Con muốn hỏi cách gì làm đẹp lòng Chúa hơn cả? Hãy tham dự thánh lễ, vì không có kinh, không tổ chức, không nghi thức nào đẹp bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên thánh giá. Đức cha Bê Tàu, giám mục địa phận Tùn, luôn mang trong mình hình kỷ niệm thánh lễ mở tay, thánh lễ đầu tiên trong đời linh mục của ngài. Đến nỗi sau 40 năm làm linh mục, khi thấy ngài làm lễ có người đã nói, Đức cha Bê Tàu luôn luôn làm lễ mở tay. Một chủ nhật nọ trời mưa rét lạnh lẽo, ông Mazzoni, một thi sĩ chú danh nước Ý, đứng lên từ giã các bạn để đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Các bạn ông khuyên, trời mưa lạnh, nhà thờ lại xa, thôi để Chúa Nhật tới đi. Thi sĩ Mazzoni duyên dáng đáp lại, trong các bạn, nếu có ai mất 100.000 lia tiền Ý, chắc không chịu ngồi chờ cho đến ngày mai khi trời ấm áp mới đi tìm. Nhưng mà 100.000 lia thì làm sao sánh được với thánh lễ?
Che chở ngày tháng năm thái hòa. Tình Chúa thăm trong cuộc đời ước mơ. Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin tiến dần đây con tim ươm bao ước vọng, hằng muốn sắp son một đời nên yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô.